một cái phần nhỏ của cái tăng thân lớn hơn. Và những cái ân huệ nào mà quý vị ở làng tiếp nhận thì những ân huệ đó cũng sẽ đi sâu vào cái tăng thân đó. Công đức của quý vị thật là vô lượng. Dầu có đảnh lễ 1.000 hay là 10.000 hay là 100.000 lần thì cũng không có đền đáp được cái công đức đó. Hòa thượng với thằng Toàn ngồi chơi chút, khi nào thấy hơi mệt thì thị giả sẽ rước quý vị vào trong lưu xá nghỉ. Có thị giả các con lo cho hòa thượng, cho thằng Toàn hết.
Được tăng
có thể giả lên cũng được,
nhưng chưa thể xuống được.
Và tôi sẽ làm trâu cày, trâu cày ruộng.
Nên mỗi khi thuyết pháp phải đeo dây để đeo nhựa đầy hết rồi, chán lắm. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 1996. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa tu mùa đông. Mới cách đây được chừng 10 hôm thì tôi có thuyết pháp tại chùa của Thượng Tọa Bảo Lạc ở Úc. Và hôm nay thì hai anh em đang ngồi sát cạnh nhau ở tại chùa Từ Nghiêm ở làng Mai. Ngồi ở làng Mai mà thuyết pháp ở chùa Pháp Bảo, đó là thần thông. Và cái sự kiện Thượng Tọa đang ngồi bên tay phải tôi ngày hôm nay cũng là một pháp thần thông. Mong rằng tất cả các vị xuất gia trong tăng thân có dịp làm việc chung, tu tập chung, gặp gỡ nhau. Tại vì cái sự thông cảm, cái sự hài hòa, cái sự thương yêu giữa các đạo tràng, nó là cái cơ bản của hạnh phúc trong tương lai của đoàn thể tu học, không những ở trong đất nước của chúng ta mà còn khắp trên thế giới. Và sự có mặt của Thượng Tọa Bộ Lạc hôm nay là một chứng cớ của cái tâm nguyện đó. Cái bài quy mạng, cái bài sám quy mạng mười phương vô thượng giác pháp màu vi diệu đã tuyên dương, mà sở dĩ hôm nay chúng ta có đây là cũng nhờ Hòa Thượng Như Huệ. Tại vì cái bài đó tôi sáng tác từ những năm mà Hòa Thượng còn là học tăng ở tại Phật Học Đường Ấn Quang, và đại chúng đã từng thực tập ở chùa Ấn Quang. Nhưng mà sau đó khi mà đi ra ngoại quốc á, thì công việc nhiều quá, và vì vậy cho nên tôi quên bẵng đi là có một cái bài sám tên là bài sám quy mạng bằng tiếng Việt. Mãi cho đến cách đây 10 năm hay là 11 năm đi giảng dạy tại Úc Châu, tới mở một khóa tu ở nơi đạo tràng của Hòa Thượng, thì mới khám phá ra được cái mặt mũi của bài sám đó. Thì ra Hòa Thượng đã học thuộc lòng, và khi tới bến, tuy là hai tay không có gì hết, không có của cải gì hết, nhưng mà trong trái tim đem theo rất nhiều châu báu của gia tài Phật Pháp. Và tôi nhận thấy trên chánh điện, ngoài những cái nghi thức, những cái bài tụng khác, thì có bài quy mạng mười phương vô thượng giác. Và tôi đã xin một bản đem về làng Mai. Và 4-5 năm nay cái bài tụng đó đã được đưa trở về quê hương, và Phật tử ở Việt Nam lại đã được tụng. Thì như vậy cái chuyện mà Hòa Thượng đem cái bài tụng đó để dạy cho Phật tử ở đạo tràng Hòa Thượng Bến Úc đứng về phương diện hình thức nhìn vào thì thấy đó là một cái công tác rất nhỏ, nhưng mà đứng về phương diện hậu quả của nội dung thì thấy là nó đánh đồng được tất cả toàn quốc. Nếu Hòa Thượng không làm chuyện đó thì khi sang Úc tôi đâu có gặp được bài đó, và không gặp được bài đó thì tôi đâu có đem cái bài đó về. Rồi chúng ta có nghi thức tụng niệm toàn bằng quốc ngữ chuyên cho bài đó, gửi về quê hương, và hiện bây giờ đồng bào ở trên quê hương đã biết tới bài đó và đang hành trì theo cái bài đó. Xin báo tin mừng cho đại chúng là bài Khế Thú, bài sám thứ hai nổi tiếng ở trong Thường Môn Nhật Tùng là bài Khế Thú, cũng đã được Việt hóa, và nổi trong 1-2 ngày nữa quý vị có thể tụng đọc cái bài đó. Bài đó là một trong những bài sám rất hay. Cùng với bài sám đó, chúng ta còn có một bài khác nữa gọi là bài tụng hạnh phúc. Thì trong cái thời gian chúng ta tụng cái bài đó, chúng ta có hạnh phúc từ đầu cho tới cuối. Thưa đại chúng, cái đề tài của mùa an cư kết đông năm nay cũng là đề tài của hai mùa kết đông vừa qua, đó là truyền thống sinh động của thiền tập. Chúng ta đã đi từ Ấn Độ sang Việt Nam, và chúng ta đã đi tới phái Trúc Lâm Yên Tử của thế kỷ thứ 13-14. Chủ nhật vừa qua chúng ta có nhắc đến ba cái kinh căn bản của thiền tập mà chúng ta phải đưa trở lại trong chương trình học hỏi và thực tập ở các thiền viện ở Việt Nam. Đó là kinh An Ban Thủ Ý, và bây giờ chúng ta gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thứ hai là kinh Niệm Xứ, dạy về phương pháp quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp trong pháp. Và kinh thứ ba là kinh Người Biết Sống Một Mình, Bandhekarata Sutta. Kinh Người Biết Sống Một Mình dạy chúng ta đừng tiếc nuối quá khứ, đừng lo lắng bồn chồn và sợ hãi về tương lai, và trở về an trú trong hiện tại, quán chiếu những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Kinh này là văn bản xưa nhất về cái phương pháp và an trú sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta biết rằng cái giáo pháp sống an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại là một giáo pháp rất căn bản, rất quan trọng. Nhưng mà tại nhiều chùa, tại nhiều đạo tràng, người ta không có nói tới cái giáo pháp đó. Và rất nhiều người tu tập là để mong từ bỏ cái hiện tại để đi tìm một cái hạnh phúc ở trong tương lai, và như vậy là đi ngược lại với là cái bản hoài của Đức Thế Tôn. Kinh Người Biết Sống Một Mình nhắc chúng ta cái điều đó. Khi chúng ta niệm Bụt A Di Đà để cầu mong về Tây Phương, nếu chúng ta không có thực tập theo cái tinh thần của kinh Người Biết Sống Một Mình đó, thì chúng ta sẽ phải phạm vào cái lỗi lầm đó. Nghĩa là chúng ta đang muốn từ giả, xa lánh cái cuộc sống trong giây phút hiện tại để mơ ước về một cái tương lai có hạnh phúc. Và đối tượng của sự mơ ước đó là một cái cõi cực lạc cách đây rất là xa, và ta chỉ có thể tiếp xúc được sau khi ta chết. Vì vậy cho nên kinh Người Biết Sống Một Mình cần phải được học hỏi, cần phải được nghiên cứu và thực tập, để cho những cái phép thực tập của chúng ta đừng đi lạc ra khỏi cái hướng đi đích thực của Đạo Bụt. Hiện pháp lạc trú là một danh từ rất quan trọng. Hiện pháp tức là những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Hiện pháp, những cái gì có trong giây phút này, đang xảy ra trong giây phút này, gọi là hiện pháp. Tiếng Phạn gọi là Drishta Dharma. Cái danh từ hiện pháp là một danh từ rất quan trọng. Chúng ta phải biết cái ý nghĩa của nó. Có một bài tụng mà các Phật tử Nam Tông mỗi ngày đều tụng, đó là cái bài ca ngợi về chánh pháp. Cái bài tụng có nói tới bốn tùy niệm. Bài này chúng ta đã công bố trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta sẽ đưa cái bài này vào trong nghi thức tụng niệm năm 2000. Trong bài này chúng ta quán tưởng về Bụt, về Pháp, về Tăng và về Giới. Và vì vậy cho nên bài này, đối tượng của bài này là bốn phép tùy niệm. Tùy niệm tức là Anusati, niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Đây, các vị như là sư cô Quán Nghiêm thì thuộc lòng bài này bằng tiếng Pali. Và chính chúng ta thầy trò cũng đã tập và tụng nhiều lần cái bài kinh đó bằng tiếng Pali. Diệu pháp của Đức Thế Tôn, con đường mà chúng con đang nguyện đi theo là giáo pháp, là được nhiệm màu tuyên thuyết. Là giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Là giáo pháp có giá trị vượt thoát thời gian. Là giáo pháp mọi người có thể đến mà tự thấy. Là giáo pháp có công năng dẫn đạo đi lên. Là giáo pháp có công năng dập tắt nhiệt não. Là giáo pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình thông đạt. Cái đoạn văn đó rất là quan trọng. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp đã được nhiệm màu tuyên thuyết. Đã được nhiệm màu tuyên thuyết. Tiếng Hán Việt là thiền thuyết. Thiền thuyết có nghĩa là đã được trình bày một cách rất là khéo léo. Khéo léo để cho người ta có thể hiểu được, để cho người ta có thể hành trì được. Cái đó gọi là đã được nhiệm màu tuyên thuyết, well proclaimed. Đây là một cái câu mình có thể hiểu được. Là giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại, nghĩa là mình không cần phải nhiều năm tháng mình mới có thể thấy được cái hiệu lực của giáo pháp đó. Khi mình bắt đầu nắm lấy giáo pháp đó để hành trì, thì tự nhiên mình thấy được cái hiệu quả của sự hành trì đó liền lập tức. Tiếng Pali là Samditika. Ditthi tức là thấy, nó là chữ Drishti ở trong cái danh từ Drishtadharma. Ví dụ như là cái phương pháp thiền hành hay là quán niệm hơi thở, nếu mình không hiểu hoặc là chưa hiểu cái phương pháp thở hay là phương pháp bước chân thì thôi, nhưng mà nếu mình đã hiểu được rồi thì chỉ cần một hơi thở vào thôi, hay là chỉ cần một bước chân trên đất thôi, thì hơi thở đó và bước chân đó có thể đem lại cái sự lắng dịu và an lạc liền lập tức. Và Samditika có thể dịch là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại có thể chứng nghiệm ngay được trong giờ phút hiện tại. Nếu cái giáo pháp nó có khả năng chuyển hóa và đem lại an lạc ngay trong giờ phút hiện tại, thì tại sao mình phải đi tìm hạnh phúc trong tương lai? Tại vì hiện tại là cái giờ phút duy nhất mà mình có thể chặt phóng được cái bức màn thương đau, cái bức màn vô minh, để có thể tiếp xúc ngay được với an lạc, với hạnh phúc, với tuệ giác trong cái giờ phút đó. Cái đó là cái ý nghĩa của cái chữ Sanditika, tức là thiết thực hiện tại, nghĩa là chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Đức Thế Tôn có nói rằng giáo pháp của người nó đẹp trong cái khúc đầu của nó, lovely in the beginning, nó đẹp trong cái khúc giữa của nó, lovely in the middle, và nó đẹp ngay trong khúc sau của nó, lovely at the end. Tức là cái giáo lý đó lúc sơ khởi nó cũng có hiệu năng, ở giữa nó cũng có hiệu năng, và trong khúc sau nó cũng có hiệu năng. Và khi mình nắm lấy cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà thực tập á, thì an lạc, hạnh phúc và chuyển hóa nó có ngay từ phút đầu của sự thực tập. Và đừng có lo tương lai. Nếu trong hiện tại mà mình thực tập hay thì mình có hạnh phúc, thì tương lai là một cái gì có bảo đảm. Và vì vậy cho nên lo sợ, thao thức về tương lai là cái chuyện không cần thiết. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta đang đau khổ trong giây phút hiện tại, đang muốn từ bỏ, từ khước cái hoàn cảnh hiện tại để mơ ước về một cái tương lai trong đó hạnh phúc có thể có thật. Thì đối với những người không tu thì họ nghĩ rằng tương lai thế nào nó cũng sáng hơn, dễ chịu hơn, và họ bám lấy cái hy vọng đó để họ sống. Cái đó gọi là hy vọng. Còn đối với những người có tu nhưng mà tu sai lạc thì nghĩ rằng cái phương pháp, cái phương cách mà vượt thoát cái khổ đau của hiện tại là cắn răng chịu đựng. Và tu tạo công đức để cho mai này mình có thể đạt tới một cái giai đoạn có hạnh phúc, một cái chân trời có hạnh phúc. Chân trời đó có thể là một cõi trời, chân trời đó có thể là cõi tịnh độ. Và vì vậy cho nên đó là sự trốn chạy. Mà tinh thần trốn chạy hiện tại là tinh thần đi ngược lại với bản hoài của Đức Thế Tôn. Do đó cho nên chúng ta phải phục hồi cái giáo lý hiện pháp lạc trú. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta phải phục hồi trên khắp đất nước của chúng ta cái tinh thần của giáo lý hiện pháp lạc trú. Drishta Dharma Sukha Vihari. Sukha là lạc, là hạnh phúc. Và Vihari là trú. Tuần trước chúng ta có nói đến Thiền sư Huệ Pháp, tòa chủ chùa Thiên Hưng. Ngài đã mở trường dạy học ở chùa Thiên Hưng và các vị lãnh tụ của nền Phật giáo hiện đại ở miền Trung đều là học trò của Ngài, như là Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Tăng Thống Thích Giác Nhiên, Tăng Thống Thích Giác Liên, vân vân. Thì Hòa Thượng Huệ Pháp vừa thông hiểu về thiền mà vừa thông hiểu về giáo, và Ngài đã chọn sử dụng cái phương pháp chỉ quán của Tôn Thiên Thai để dạy cho các đệ tử. Và chính hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất là dồi dào của Tôn Thiên Thai. Tông Thiên Thai là một tông phái tu thiền, nhưng mà không có mang danh hiệu là thiền tông. Và Hòa Thượng Huệ Pháp cũng duy trì phương pháp niệm Bụt. Nhưng mà thiền làm sao để có thể đi được song đôi với tịnh? Đó là một câu hỏi rất lớn mà quý vị phải cung cấp được cho quốc dân một câu trả lời cho chính xác. Thiền nó có chống với tịnh hay không? Và tịnh nó có chống với thiền hay không? Điều này nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi trong cái lịch sử thiền tập của Việt Nam thì chúng ta có thể thấy được câu trả lời. Đây là một vấn đề lớn, nó cần phải có sự quán chiếu của từng người. Nếu một người tu tịnh độ mà tưởng tượng rằng, hoặc là quán tưởng rằng là có một cái cõi nước cách đây rất là xa, trong cái cõi nước đó có Bụt A Di Đà hiện đang thuyết pháp và đang hướng dẫn tu tập, và cái cõi đó nó hoàn toàn không có ở đây, nó ở bên đó. Đứng về phương diện không gian, nó có sự ngăn cách rất là rõ ràng, thập vạn ức Phật độ, tức là 10 vạn muôn cõi Bụt, tức là nó xa, rất là xa. Và mình chỉ có thể đặt chân lên cõi đó là sau khi mình đã lìa cái thế gian ô trược này rồi. Thì nếu một người thực tập tịnh độ như vậy thì người đó có đang đi ở trong cái giáo lý chính thống của Đức Thế Tôn hay không? Tại vì nếu mà tin tưởng như vậy, nếu mà thực tập như vậy thì đi chống lại với cái nguyên tắc hiện pháp lạc trụ, tức là chối bỏ hiện tại, ruồng rẫy hiện tại để mong ước đi tìm một cái gì đẹp đẽ an lành trong tương lai. Vấn đề này cũng là vấn đề của các bạn thiền chúa giáo và do thầy giáo. Khi mà chúng ta đau khổ, khi mà chúng ta linh đinh, khi mà chúng ta sơ sát, thì chúng ta nghĩ rằng cái cõi đời này, cái cuộc sống này không phải là của ta. Chúng ta đầu thai lầm chỗ và lầm thế kỷ, và chúng ta muốn ruồng bỏ cái cõi này để đi tìm tới cái cõi đó. Cõi đó có thể là thiên đường, cõi đó có thể là tịnh độ. Thì tôi nhớ có một lần ở tại bên Hoa Kỳ, đứng trước một thính chúng vào khoảng 3.000 người, người Hoa Kỳ và đứng ngay ở trong một cái nhà thờ. Tôi đã tuyên bố như thế này: quý vị không cần phải chết mới đi vào được nước Chúa. Sự thật là quý vị phải rất là sống động mới có thể đi vào được nước Chúa. Chứ chết rồi thì khó mà đi vào nước Chúa lắm. Nếu quý vị thực tập chánh niệm, làm cho Đức Thánh Linh, năng lượng của Đức Thánh Linh có mặt trong trái tim quý vị, thì trong cái trạng thái có giới, có định, có tuệ vững chãi đó, quý vị chỉ cần bước một bước là đi vào nước Chúa liền lập tức và ngay trong giờ phút hiện tại. Tôi đã tuyên bố như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Trúc Lâm Đại Sĩ, tức là người sáng lập và Thiền Phái Trúc Lâm, trong cái bài Cư Trình Lạc Đạo Phú mà chúng ta đã học năm ngoái, trong mùa Tết Đông năm ngoái, thì chúng ta nghe Thượng Sĩ nói như thế này: tịnh độ là lòng trong sạch. Bài phú này viết bằng chữ nôm: tịnh độ là lòng trong sạch. Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi. Di Đà là tính sáng soi. Mửa phải nhập tìm về cực lạc. Mửa tức là tiếng cổ, nó có nghĩa là chớ, là đừng. Mửa phải nhọc tìm về cực lạc. Tổ tiên chúng ta đã có những cái tuệ giác như vậy. Đây đích thực là cái giáo lý duy tâm tịnh độ. Có phải không? Duy tâm tịnh độ, tức là cái tịnh độ nó nằm ngay ở trong trái tim của chúng ta. Tịnh độ là cái gì? Đây là định nghĩa. Definition: tịnh độ là lòng trong sạch. Khi mà cái tâm của chúng ta nó được thanh tịnh hóa thì lúc đó ta tiếp xúc được với tịnh độ. Đó là cái chữ duy tâm tịnh độ nói ra bằng ngôn ngữ của đời sống hàng ngày. Và nếu tịnh độ nó nằm ngay trong trái tim thì tại sao chúng ta là phải nghĩ rằng chúng ta phải đi trong không gian chúng ta mới tới được cái cõi đó? Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. There's no use inquiring about it in space. Di Đà là tính sáng soi. Di Đà, A Di Đà là cái khả năng chiếu soi ở trong cái tâm của chúng ta. Và vì vậy không phải là chúng ta cần phải chết rồi chúng ta mới gặp được Đức Di Đà. Tại vì Di Đà là cái bản chất của ánh sáng, nó có ngay ở trong con người của chúng ta. Tại vì Amita, A Di Đà nó có nghĩa là ánh sáng vô lượng và hào quang vô lượng. Hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng. Cái ánh sáng đó nó còn mãi còn hoài, không ai dập tắt được, thì gọi là thọ mạng vô lượng. Và ánh sáng đó nó có ngay trong tâm. Nếu chúng ta tiếp xúc với nó thì nó bừng cháy lên. Di Đà là tánh sáng soi, mửa phải nhọc tìm về cực lạc. Chúng ta đừng có đi tìm cực lạc ở trong không gian. Rất là rõ ràng. Đó là Trúc Lâm Thượng Sĩ. Mà đây không phải là tư tưởng hoặc là tuệ giác riêng của Trúc Lâm Đại Sĩ, mà đây cũng là tuệ giác của rất nhiều người đã chứng nhập được cái giáo lý của tịnh độ. Thầy của tuệ trung Trúc Lâm Đại Sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng có tuệ giác đó. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói: Di Đà vốn thật pháp thân ta. Di Đà vốn thật pháp thân ta. Pháp thân là cái Dharmakaya. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Dharmakaya là chỉ có Bụt mới có. Tất cả chúng ta người nào cũng có pháp thân hết. Tất cả chúng ta ai cũng có tăng thân. Tăng thân quý vị chỉ cần đưa tay sờ một cái là tiếp xúc được. Bên tay trái đó, bên tay phải đó, tăng thân của mình đó, sau lưng trước mặt đó. Đó là tăng thân của mình, đó là thân của mình. Tăng thân là một thứ thân. Và khi mà bỏ thân là chết. Bỏ tăng thân là chết. Không có tăng thân thì tức là không có thân. Không có tăng thân thì không có Phật thân và không có Pháp thân. Người nào mà sống một mình theo cái kiểu không phải ngược lại với là cái kinh người biết sống một mình. Người nào mà không sống với tăng thân tức là khó có thể duy trì được Phật thân và Pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái nó có trong ta mà không phải là một ý niệm rõ ràng. Không phải là một ý niệm. Nó là cái gì rất là cụ thể mà ta có thể sử dụng được, như là cái bàn tay hay là cái lỗ mũi. Chúng ta sử dụng lỗ mũi để thở mỗi ngày. Chúng ta sử dụng được cái bàn tay để nấu cơm, để uống nước. Thì cái Pháp thân cũng vậy, ta sử dụng mỗi ngày. Pháp thân là cái nó chỉ đường, nó dẫn lối cho chúng ta ta đi trong đời sống hàng ngày. Nó chỉ cho chúng ta cách thở, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách đối xử với chị, với anh, với em, với thầy. Mỗi người đều có Pháp thân hết. Và Pháp thân nó sáng, nó lớn hay không là do sự thực tập hàng ngày của mình, là do mình có nương vào tăng thân hay không. Tất cả chúng ta đều có Pháp thân hết. Và Pháp thân đó là gì? Pháp thân đó là Di Đà. Di Đà vốn thật Pháp thân ta. Nhưng mà Di Đà trong ta đã tỏ lộ một cách sáng rỡ chưa? Hay là mới mờ mờ thôi? Nếu mờ mờ thôi thì chúng ta phải thực tập như thế nào để tự tính Di Đà phát lộ? Quý vị đã từng nghe cái danh từ tự tính Di Đà không? Tự tính Di Đà tức là Di Đà của chính mình. Chúng ta người nào cũng có tự tánh Di Đà cả. Và vì vậy cho nên nghĩ rằng phải đi máy bay hay là phải đi hỏa tiễn sang cái phía đó gọi là phía Tây mới có thể gặp được người, mới có thể tiếp xúc được với người là một quan niệm sai lầm. Tuệ Trung Thượng Sĩ còn nói trong một bài kệ: Tâm nội Di Đà tự Mã Khu, Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu. Trường không chỉ kiến cô Luân Nguyệt, sát hại trừng trừng giả mạn thu. Bài thơ rất là hay. Cái thân của Di Đà nó nằm ngay trong trái tim của mình, gọi là tâm nội Di Đà tự Mã Khu. Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu. Phía Đông, phía Tây phía Nam, phía Bắc, cái pháp thân nó có đầy đủ hết. Chu tức là nó phổ biến. Và vì vậy cho nên đừng nói Di Đà là ở phương Tây. Di Đà có thể tiếp xúc ở phương Đông, có thể tiếp xúc ở phương Thượng, có thể tiếp xúc ở phương Hạ, và nhất là có thể tiếp xúc ở phương Trung, nghĩa là ở ngay ở trong cơ thể của chúng ta. Trường không chỉ kiến cô lân nguyệt, ở trong không gian mênh mông chỉ thấy có một vầng trăng sáng chói, nhưng mà sát hải trừng trừng già mạn thu, tất cả các cõi nước, cái đại dương của tất cả các cõi nước, nếu mà nó lắng lại thì cái ánh sáng ở mặt trăng đó biểu hiện ra trong lòng nước. Nếu nó là một cái biển lớn như là Đại Tây Dương, nếu nó là một cái biển nhỏ như Địa Trung Hải, nếu nó là dòng sông lớn như sông Cửu Long, nếu nó là dòng sông nhỏ như là sông Hương, hay nếu nó là một vũng nước bùn, mà nếu im lặng lại thì có thể tiếp nhận được cái hình bóng màu nhiệm của mặt trăng trên trời. Và vì vậy Di Đà hay là tịnh độ không phải là vấn đề không gian, không phải là vấn đề thời gian, mà vấn đề cái tâm mình có lắng lại hay không, cái nước của mình nó có lắng lại hay không. Thì cái đó, cái thấy đó về tịnh độ giáo là cái thấy gọi là cứu kính hay là đệ nhất nghĩa. Quý vị đã học rồi và quý vị đã biết rồi là có hai cái loại chân lý. Một cái thứ chân lý nửa chừng, half truth, một thứ chân lý tương đối thì gọi là thế tục đế. Và một cái loại chân lý chín muồi tuyệt đối thì gọi là đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế. Chắc là thầy giả đưa hòa thượng vô nghĩa. Vậy thì trong giáo lý tịnh độ cũng vậy, chúng ta có thể tiếp nhận giáo lý tịnh độ như là một cái pháp môn phương tiện, hay chúng ta có thể tiếp nhận giáo lý tịnh độ như một phép tu viên đốn. Vấn đề tịnh độ và thiền là vấn đề rất lớn mà quý vị phải khai thông cho được ở trong tâm mình. Đừng để nó trở thành ra một cái tình thế đối lập không có tốt. Trong kinh Di Đà nó có những cái câu mà đứng về phương diện đệ nhất nghĩa đế không thể chấp nhận được, nhưng mà đứng về phương diện thế tục đế có thể chấp nhận được. Quý vị hãy lắng nghe. Ở trong kinh Di Đà nó có câu như thế này: Thầy Xá Lợi Phất ơi, tại sao cái cõi nước kia được gọi là cực lạc? Tức là đang đi tìm một định nghĩa. What does it mean to be the pure land? The land of bliss. Quý vị có nhớ câu đó? Này Xá Lợi Phất, tại vì lý do gì mà cái cõi nước kia được gọi là cực lạc? Thì câu trả lời nó tới ngay: kỳ độ chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Nó có nghĩa là tại vì lý do là tất cả những cái chúng sanh sống trong cõi nước đó không biết khổ đau là gì, và vì vậy cho nên cõi đó được gọi là cực lạc. Không biết khổ đau là gì và chỉ mỗi ngày hưởng được những cái khoái lạc, an lạc, cho nên cõi đó gọi là cực lạc. viết ra từng chữ cho nó rõ ràng. Kỳ độ chúng sanh, tức là những chúng sanh ở trong cái nước đó. Vô hữu chúng khổ, tức là không có chịu đựng bất cứ một cái khổ nào. Đáng thọ chư lạc là chỉ biết sung sướng thôi. Cố danh cực lạc. Đó là cái định nghĩa, cái definition. Chúng ta đã học rất nhiều về cái giáo lý tương tức, tức là cái này có, là vì cái kia có. Cái này không là vì cái kia không. Đó là giáo lý cơ bản của đạo Phật, là giáo lý nhân duyên, giáo lý tương tức. Khi mà quý vị nhìn cái bút trên bàn tay của tôi đây, thì quý vị thấy có bên phải, bên trái và bên phải. Tại vì bên trái nó có mặt cho nên bên phải nó có mặt. Phải như vậy không? Hay là tôi ngược cái bút lại, dựng đứng nó lên, thì quý vị sẽ thấy cái bút này có trên và có dưới. Tại vì có dưới cho nên có trên. Tại vì có trên cho nên có dưới. Cái tại vì đó là nó nói lên được cái đạo lý nhân duyên, cái đạo lý tương đại, hay là đạo lý tương đối. Về tương đối, ở trong đạo Phật nó có một cái thuyết tương đối rất là khác với thuyết tương đối của nhà bác học Einstein. Tức là tại vì cái này có cho nên cái kia mới có. Tại vì có hoa cho nên mới có rác, và tại vì có rác cho nên mới có hoa được. Hoa thì cố nhiên nó phải thành rác, mình mới rác, mình mới cắt thì mình thành hoa được. Rác với hoa tương tức, rác với hoa tương đại, rác với hoa tương đối. Nếu không có rác thì không có hoa, nếu không có hoa thì không có rác. Chúng ta biết rằng chúng ta ăn mà biết ngon đó, là tại vì chúng ta đói. Chúng ta mặc mà chúng ta biết ấm là tại vì chúng ta lạnh. Chúng ta thở mà thấy khoan khoái là tại vì chúng ta đã từng bị nghẹt thở. Và không có cái khổ thì không thể nào mà có cái mà gọi là lạc được. Và vì vậy cho nên hoàn toàn đầy cái khổ đi, để mong ước rằng chỉ có cái lạc thôi. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Nó chống đối với cái tư tưởng chính của đạo Phật là thuyết nhân duyên. Nếu không có ma thì làm không có Bụt, làm gì có ma. Nếu không có ma thì làm gì có Bụt. Sở dĩ chúng ta có Bụt là tại vì có ma. Mà sở dĩ chúng ta có khả năng đạt tới hạnh phúc là tại vì chúng ta đã từng đau khổ, đã biết đau khổ là gì. Tôi đem một cái ví dụ mà mọi người đều có thể chứng nghiệm được cả, là cái ví dụ chúng ta đang thở. Những người đau khổ mấy cũng đang thở, mà những người hạnh phúc mấy cũng đang thở. Nhưng họ đang đau khổ chừng khác, hoặc là đang hạnh phúc cái chừng khác. Còn chừng thở họ cho là không quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng có một người không thở được. Có thể là họ bị nhốt vào trong cái phòng không có dưỡng khí, và họ sẽ chết trong vòng một phút. Hoặc là có một người đang chết đuối, sắp đang chết đuối, tức là không thở được nữa, bụng đầy nước rồi, không thở được nữa. hay là người hai cái lỗ mũi nó bị đi bít không thể nào mở thở được, mà mở cái miệng ra cũng có thể nào mở được, thở bằng mũi không được mà thở bằng miệng không được, thì đối với những người đó thở vào một hơi mà có dưỡng khí là cái hạnh phúc rất lớn. Cái người đang bị nhốt vào trong một cái căn phòng sắp chết ngạt, chỉ cần 3 giây nữa thì là chết ngạt, mà tự nhiên cửa sổ nó mở bung ra, dưỡng khí nó tràn vào và hít được dưỡng khí, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc rất lớn. Còn chúng ta đang mãi lo lắng về quá khứ, lo lắng về tương lai, lo lắng về chuyện này, lo lắng về chuyện kia, chúng ta đâu có biết rằng được thở là một hạnh phúc rất lớn. Thở là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, cái đó nó tùy. Nếu chúng ta thở trên cái ý thức rằng là không được thở thì đau khổ vô cùng, thì cái thở nó trở thành hạnh phúc. Mà khi chúng ta đang thở mà không ý thức được cái sự may mắn của người đang được thở thì thở đâu có phải là hạnh phúc. Vì vậy cho nên chỉ khi nào chúng ta thấy được cái khổ, chúng ta biết cái khổ là gì, thì chúng ta mới có khả năng thưởng thức và biết quý cái gọi là vui mà thôi, hạnh phúc mà thôi. Cho nên cái định nghĩa trong Kinh Di Đà về cực lạc không phải là một cái định nghĩa đệ nhất nghĩa đế. Đó là pháp môn phương tiện, đó không phải là đệ nhất nghĩa đế. Nó trái chống cái câu nói đó trong Kinh Di Đà, nó trái chống với giáo lý căn bản của Bụt. Kỳ độ chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Chúng sanh trong cái nước đó không có biết khổ là gì, chỉ biết sung sướng thôi. Vì vậy cho nên cái nước đó gọi là nước cực lạc. Nói như vậy có phải là có nghĩa rằng chúng ta không nên tụng Kinh Di Đà nữa, chúng ta không nên niệm Bụt nữa, chúng ta không nên tu tịnh độ nữa hay không? Không phải như vậy. Nói như vậy chỉ là để chỉ cho chúng ta thấy rằng Kinh Di Đà có thể tiếp nhận như là một pháp môn phương tiện, hay là có thể tiếp nhận như là một cái chân lý cứu kính, tùy theo mình chọn. Tại vì trong đạo Bụt đó, chúng ta có thể phân biệt ra hai thứ đạo Bụt: một thứ đạo Bụt bình dân và một thứ đạo Bụt bác học, một thứ đạo Bụt cạn và một thứ đạo Bụt sâu, deep Buddhism hay là popular Buddhism, chúng ta phải thấy. Nhưng mà cả hai đều là đạo Bụt hết, chứ đừng có nói cái này mới là đạo Bụt, cái kia không phải là đạo Bụt. Nói như vậy tức là trái tim mình đang còn bé nhỏ. Cái khuynh hướng của con người là khi mà mình đau khổ nhiều thì mình muốn trốn tránh cái hoàn cảnh đau khổ đó, mình muốn thoát ly. Đó là cái hạt giống nó có trong tất cả chúng ta. Khi nào mà cơm không canh, cơm không ngon, canh không ngọt. Khi nào mà có vấn đề với ba, với má, với anh chị, với các em thì là luôn luôn muốn thoát ly gia đình. Khi nào không hạnh phúc với tăng thân thì là có ý muốn trốn đi chỗ khác. Đó là một cái tâm tình rất con người trong tất cả các nền văn hóa. Cái khuynh hướng muốn đào thoát, muốn trốn tránh, muốn đi tìm một cái hoàn cảnh tốt hơn. Hai người sống với nhau như một cặp vợ chồng, hay là cặp cha con, hay là cặp anh em, mà khi mà đau khổ thì cứ nghĩ rằng mình sống riêng ra chắc là khỏe hơn, hoặc ly dị, hoặc từ con, vân vân. Đó là cái tính của con người muôn đời như vậy. Thì chúng ta sống ở trên cái cõi đất này, gọi là cõi ta bà hay là hành tinh xanh, tùy theo cái ngôn từ của chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta đau khổ là chúng ta mơ tưởng tới cái khác, mơ tưởng lên cung trời đau lời, mơ tưởng lên cung hằng. Có nhiều người họ muốn uống thuốc trường sinh lên trên mặt trăng họ sống, họ không biết rằng lên trên đó là còn khổ hơn nữa, lạnh thế trời ban đêm, nóng thế trời ban ngày, mà nhất là không có không khí để thở và không có siêu thị nào ở gần hết. Và vì vậy cho nên trong đạo Bụt đã phải cung cấp cho người ta nhu yếu của sự trốn tránh. Tại vì số người cần trốn tránh quá nhiều. Và vì vậy cho nên chúng ta có những cái tình độ trong đạo Bụt. Trong đạo Phật Bụt Nguyên Thủy thì nói rằng là nếu chỉ tu tập theo phương pháp này, phương pháp kia, thì có thể là sau khi chết được sinh lên cõi trời này, cõi trời kia. Đó đã là một sự trốn tránh rồi. Đó là đã ly khai một phần nào cái tinh thần hiện pháp lạc trú rồi. Và sau này chúng ta lại còn có rất nhiều tình độ khác nữa. Ở phương Tây thì chúng ta có cõi cực lạc. Ở phương Đông thì chúng ta có cõi diệu hỷ của Bụt A Súc. Cõi diệu hỷ của Bụt A Súc ở phương Đông cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà không biết tại sao người ta đều xu hướng về cõi của Đức Di Đà. Và còn có tình độ của Đức Phật Di Lặc cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta có rất nhiều tình độ là tại vì các vị tổ sư, các vị các thầy, các tổ thấy cái nhu yếu đó trong con người, cho nên dành cho họ những cái cõi như vậy để họ có thể trốn thoát được cái khổ đau trong hiện tại. Phương pháp của Bụt ngay từ cái bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển là mình phải đối diện với đau khổ, nắm cái đau khổ đó, nhìn thẳng vào mặt nó và chọc thủng nó. Đó là phương pháp của Tứ Diệu Đề. Đối diện với khổ đau, nhìn sâu vào khổ đau để thấy được cái bản chất của khổ đau. Và khi thấy được bản chất khổ đau thì đồng thời thấy được con đường thoát khổ, thoát bằng chuyển hóa chứ không phải là bằng trốn chạy. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập đạo Bụt như là một phương pháp trốn chạy thì chúng ta đã phản lại cái bản hoài của Đức Thế Tôn. Đó không phải là con đường cứu cánh. Mệt quá, buồn quá, chán quá thì trốn tránh được chừng vài ba phút, 5-7 phút, vào trong phòng mình khóa cửa lại, rồi ở yên một mình, nhưng mà thế nào cũng phải mở cửa ra để tiếp xúc với sư anh, sư chị và sư em, chứ đâu có thể khóa được từ giờ cho đến khi mình chết. Mình có quyền phải trốn tránh, được trốn tránh trong giây lát để lấy lại sự thăng bằng, để lấy lại sự tươi mát. Nhưng mà rốt cuộc mình phải đối diện với cái sự thật là những khổ đau có thật biết bây giờ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải phục hồi cái tinh thần hiện pháp lạc trú, tức là tu tập như thế nào để có thể có hạnh phúc được bây giờ và ở đây. Mà giáo lý của Bụt đã được diễn tả rằng là một cái giáo pháp mầu nhiệm có thể đem lại an lạc ngay bây giờ và ngay ở đây. Sanditika Akalika Ehipasika. Từ mình đến mà thấy, vượt thoát thời gian và thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại tức là dealing with the present moment, dealing with the here and now, chứ không phải là hứa hẹn một cái tương lai. Vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái tinh thần đó của đạo Bụt rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những người tu tịnh độ mà họ có khả năng tiếp xúc được với tịnh độ ngay bây giờ và ở đây, như là Trần Nhân Tông, Di Đà vốn thật tịnh độ là lòng trong sạch, như là Tuệ Trung Tần Sĩ, Di Đà vốn thật pháp thân ta. Đó là những người theo tịnh độ, tu tập tịnh độ trong cái tinh thần đệ nhất nghĩa đế của nó, và như vậy không có gì trái chống với thiền cả. Nhưng mà nếu có những người họ đang muốn chối bỏ ruồng rẫy hiện tại để tìm cầu về một cái cõi trong tương lai nơi khác, thì chúng ta phải biết rằng những người này họ đang đi theo một cái pháp môn phương tiện. Chúng ta phải để cho họ thực tập như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ từ từ hướng dẫn để càng ngày họ càng đi về với cái chân tinh thần của đạo Bụt. Như vậy mới có từ bi, như vậy mới có hiểu biết. Ở làng Mai thỉnh thoảng chúng ta hát đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Cái đó cũng làm cho những người kia họ cũng giận lắm đó. Trong khi họ cương quyết tin rằng tịnh độ là ở phía Tây, mà mình dám nói tịnh độ là đây, cái đó cũng là chọc tức họ. Nhưng mà đôi khi vì cái bài hát đó, một ngày kia họ có cơ năng tiếp xúc được với cái đệ nhất nghĩa đế của kinh Di Đà, và họ sẽ thấy rằng Đức Di Đà là cái họ có bây giờ rồi, tịnh độ là cái họ có bây giờ rồi, không cần phải đợi tới chết, không cần phải đợi đi qua bên kia. Nhân đây chúng ta cũng nên nói một vài câu về tịnh độ ở phương Đông, tức là có diệu hỷ. Diệu hỷ tức là cái niềm vui màu nhiệm. Tên không phải là tên Cực Lạc, cái nước không tên là Cực Lạc, mà cái tịnh độ này tên là diệu hỷ, a wonderful joy. Và trong cái nước diệu hỷ đó, chắc là người ta cười cũng khá nhiều, cười khúc khích hay là cười rộ, cái đó tùy. Nhưng mà có một điều đích thực là diệu hỷ là cái nơi mà có rất nhiều nụ cười, tại vì có cái niềm hoan hỷ. Và bột Asuka Asobia, Aksobhya, Asobia, Bụt Asuk, là vị đạo sư ở đó săn sóc, dạy dỗ, hướng dẫn và làm hạnh phúc cho nhân dân trong cõi đó. Mà Asuk nó có nghĩa là bất động. Bất động có nghĩa là vững chãi. Nếu cái đặc sắc của Bụt A Di Đà là ánh sáng và thọ mạng vô cùng, ánh sáng vô cùng và thọ mạng vô cùng, thì đặc sắc của Bụt A Súc là sự vững chãi. Chúng ta biết rằng vững chãi là bất động. Bất động. Chúng ta dịch bất động đây không có nghĩa là ngồi yên không làm gì hết. Bất động đây tức là rất vững chãi. Dù ai dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vững như kiềng ba chân. Đó là vững chãi. Mình có một niềm tin nơi cái pháp môn tu học của mình. Và vì vậy cho nên những người nói ra nói vào, nói lên nói xuống đều không làm cho mình lung lay niềm tin. Cái sự thực tập mình nó vững chãi, cái hạnh phúc của mình rất là vững chãi. Tại vì khi mình có vững chãi, mình mới có thể làm chỗ nương tựa cho người khác được. Khi mà mình vững chãi thì không ai có thể làm cho mình nghi ngờ được, không có ai có thể làm cho mình nổi giận lên được. Và vì vậy cho nên Akshobhya có khi dịch là bất động, có khi dịch là vô sân, có khi dịch là vô nổ, không có, không có nổi giận lên được. Không có nổi giận lên là nhờ có cái sự vững chãi. Chúng ta biết rằng hai thuộc tính của Niết Bàn là bất động và tự tại. Bất động và tự tại chúng ta dịch là vững chãi và thảnh thơi. Mà vững chãi và thảnh thơi là hai cái điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta nhìn vào một người và chúng ta có thể thấy được người đó, cái mức vững chãi của người đó. Người đó được vững chãi tới cái mức nào. Và nhìn vào người đó, chúng ta thấy người đó thảnh thơi tới mức nào. Vững chãi thảnh thơi là cái thước đo của hạnh phúc của một người. Và tu tập á, là để làm lớn lên hai cái chất liệu đó trong ta. Vững chãi và thảnh thơi. An lạc là cái hoa nở trên cái căn bản vững chãi và thảnh thơi đó. Và buộc Asuk là năng lượng của sự vững chãi. Vì vững chãi cho nên không bao giờ chúng ta đi vòng quanh, không bao giờ chúng ta bỏ chỗ này chúng ta đi chỗ khác, không bao giờ chúng ta làm như một con cóc được bỏ vào dĩa. Vì vững chãi cho nên ta không có nổi giận, cho nên ta không có nghi ngờ, ta có thể làm chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu người. Và vì vậy cho nên cái cõi đó nhờ thực tập vững chãi mà tất cả chúng sanh đều được có niềm vui rất lớn, màu nhiệm, gọi là nước diệu hỷ. Còn tình độ của Bụt Di Lặc là tình độ của tình thương. Tại vì Maitri là tình thương, Maitreya là từ thị. Và trong cái tình độ đó chúng ta tập thương. Thương như thế nào mà đừng có vướng mắc, thương như thế nào mà đừng có trầm luân, thương như thế nào mà đừng gây khổ đau cho nhau, thương như thế nào mà người mỗi người đều giữ được cái tự do, cái vững chãi, cái thảnh thơi của mình, thì đó là đặc sắc của tình độ của Đức Di Lặc. Và chúng ta đang tập như vậy, chúng ta đang làm cho tình độ của Đức Di Lặc nó có mặt ở ngay trên cõi đất này. Mỗi người trong chúng ta, người xuất gia cũng như là người tại gia, trong khi tu học mình phải có một ước muốn là mình phải tạo được một cái tịnh độ, tức là một cái cõi trong đó có sự vững chãi, có sự thảnh thơi, có an lạc, có tình thương. Thì tùy theo cái khả năng tu học chúng ta mà tình độ chúng ta có hạnh phúc nhiều hay là có hạnh phúc ít. Nếu chúng ta không tu học đàng hoàng thì dầu chúng ta có ý muốn thành lập tình độ thì tình độ của chúng ta sẽ không phải là tình độ trong đó mỗi ngày người ta đều khóc, mỗi ngày người ta đều giận, mỗi ngày người ta đều buồn, và tình độ nó sẽ tan rã rất là mau chóng. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có ánh sáng vô lượng, có sự vững chãi vô lượng, có tình thương vô lượng, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái tịnh độ. Một cái tịnh độ ban đầu nó còn nhỏ thôi, gọi là một cái mini tịnh độ. Mà nếu mình thành công trong cái mini tịnh độ của mình á, thì mình có thể làm cho tịnh độ nó lớn lớn lên và có mặt khắp nơi. Do đó cho nên các cô, các chú, các thầy, các vị cư sĩ, người nào cũng nên có cái ước muốn đó, cái ước muốn tạo thành một cái cõi tịnh độ để làm hạnh phúc cho nhiều người. Mà muốn tạo tịnh độ thì phải học cách. Tại vì tịnh độ nó được làm những bằng những cái chất liệu mà mình đã thấy, chất liệu của vững chãi, chất liệu của ánh sáng, chất liệu của thảnh thơi, tất chất liệu của thương yêu. Thì hôm nay chúng ta chúng ta đã xét về cái yếu tố hiện pháp lạc trú. Và chúng ta biết rằng cái nguyên tắc hiện pháp lạc trú có thể soi sáng cho chúng ta, có thể làm cho chúng ta nhìn sâu và thấy rõ hơn bản chất của những cái pháp môn, bản chất của những giáo lý mà chúng ta học và chúng ta đang tuyên dương. Hôm nay trời có mưa, mình có thể đi thiền hành được không? Không mưa, vậy thì chúng ta sẽ đi thiền hành với nhau.